Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Kho Báu Phúc Âm. Kho Báu Phúc Âm là chương trình học Kinh Thánh theo bốn sách Phúc Âm. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học Kinh Thánh theo sách Phúc Âm Giăng. Phúc Âm Giăng là sách được trình bày Chúa Cứu Thế Giê-xu như là lời hằng sống của Đức Chúa Trời giáng thế làm người và ở giữa chúng ta đầy ơn và lẽ thật. Phúc Âm Giăng được ký thuật để hãy ai nhận Ngài thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin danh Ngài. Mời quý thính giả cùng học Phúc Âm Giăng để được biết Chúa rõ hơn, tin cậy và yêu mến Chúa hơn. Qua đó, quý vị cũng được trang bị sẵn sàng để đem ơn cứu rỗi và phước hạnh của Chúa đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 26 với đề tài Tôn kính con như tôn kính cha, căn cứ trên Phúc Âm Giăng chương 5 từ câu 18 đến câu 23. Mời quý thính giả cùng xem Phúc Âm Giăng chương 5 từ câu 18 đến câu 23. Chúng tôi xin đọc sau đây. Bởi cớ đó, dân Giu-đa càng kiếm cách nữa để giết Ngài, chẳng những vì Ngài phạm ngày Sa-bát thôi, mà lại vì Ngài gọi Đức Chúa Trời là thân phụ mình, làm ra mình bằng Đức Chúa Trời. Vậy, Đức Chúa Giê-xu cất tiếng phán cùng họ rằng: quả thật, ta nói cùng các ngươi, con chẳng tự mình làm việc gì được, chỉ làm điều chi mà con thấy cha làm, vì mọi điều cha làm, con cũng làm y như vậy. Cha yêu con và tỏ cho mọi điều cha làm. Cha sẽ tỏ cho con công việc lớn lao hơn những việc này nữa, để các ngươi lấy làm lạ lùng. Vả, cha khiến những kẻ chết sống lại và ban sự sống cho họ thể nào, thì con cũng ban sự sống cho kẻ con muốn thể ấy. Cha cũng chẳng xét đoán ai hết, nhưng đã giao trọn quyền phán xét cho con, đặng ai nấy đều tôn kính con, cũng như tôn kính cha vậy. Ai không tôn kính con, ấy là không tôn kính cha, là đấng đã sai con đến. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: trước lời cáo buộc của người Giu-đa, Chúa Giê-xu trả lời như thế nào? Ngài làm mọi điều như cha đã làm có ý nghĩa gì? Gương Chúa Giê-xu nhắc nhở bạn điều gì? Câu hỏi thứ hai: những việc quyền năng Đức Chúa Giê-xu thực hiện là gì và với mục đích ra sao? Việc quyền năng nào Chúa đã làm trên cuộc đời của bạn? Câu hỏi thứ ba: vì sao ai không tôn kính con là không tôn kính cha? Bạn nhận được sự dạy dỗ như thế nào khi học biết lẽ thật này? Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất: trước lời cáo buộc của người Giu-đa, Chúa Giê-xu trả lời như thế nào? Ngài làm mọi điều như cha đã làm có ý nghĩa gì? Gương Chúa Giê-xu nhắc nhở bạn điều gì? Sự kiện Đức Chúa Giê-xu chữa lành cho người bại gây nên một chấn động không hề nhỏ, bởi vì với nang đề người bại đối diện, mọi người trong khu vực Bethesda đều biết rất rõ. Họ chứng kiến Đức Chúa Giê-xu đã biến điều không thể trở thành có thể chỉ bằng một lời phán. Dầu là như thế, nhưng những người Giu-đa lại không cùng vui với niềm vui của người bại được chữa lành. Trái lại, họ còn kiếm cách giết Đức Chúa Giê-xu với lý do đưa ra là chẳng những vì Ngài phạm ngày Sa-bát thôi, mà lại vì Ngài gọi Đức Chúa Trời là thân phụ mình, làm ra mình bằng Đức Chúa Trời. Câu 18. Thật là mâu thuẫn, dân Giu-đa sợ vi phạm luật ngày Sa-bát, nhưng lại không sợ giết người trong ngày Sa-bát. Lòng ganh ghét, thù hận khiến họ sống sai mà không biết mình sống sai, thật vô cùng nguy hiểm. Trước sự cáo buộc đó, Đức Chúa Giê-xu phán với họ bằng lời đầy uy quyền: quả thật, ta nói cùng các ngươi, con chẳng tự mình làm việc gì được, chỉ làm điều chi mà con thấy cha làm. Vì mọi điều cha làm, con cũng làm y như vậy. Câu 19. Trước nhất, Chúa khẳng định mối liên hệ giữa Ngài với Đức Chúa Trời. Khi từ bỏ sự vinh hiển vốn có để giáng thế làm người, Đức Chúa Giêsu là con Đức Chúa Trời. Đức Chúa Con hoàn toàn vâng phục ý chỉ của Đức Chúa Cha để thực hiện những việc quyền năng trên đất, trong đó có cả việc chữa lành cho người bị bại là điều đang khiến những người Giu-đa tức tối. Chúa Giêsu cho biết Ngài chẳng tự mình làm việc gì, nhưng đang làm những việc giống như Đức Chúa Trời đã làm. Hay có thể nói rằng Đức Chúa Giêsu chẳng hề vi phạm luật ngày Sa-bát vì Ngài đang làm theo ý chỉ của Đấng thiết lập nên ngày Sa-bát. Và điều Chúa Giêsu khẳng định là trong mối liên hệ thiêng liêng giữa Đức Chúa Giêsu và Đức Chúa Trời thì Ngài chẳng hề phạm thượng khi xem mình bằng Đức Chúa Trời, vì Ngài vốn thật như vậy. Chúa Giêsu là ngôi hai Đức Chúa Trời, Ngài đồng đẳng với Đức Chúa Cha, có tất cả thẩm quyền và năng lực của Cha Ngài. Vì mọi điều Cha làm, con cũng làm y như vậy. Trong lời cầu nguyện của Chúa Giêsu cho các môn đồ, Ngài đã thưa với Cha rằng: "Để cho ai nấy hiệp là một như Cha ở trong con và con ở trong Cha, lại để cho họ cũng ở trong chúng ta, đặng thế gian tin rằng chính Cha đã sai con đến." Theo Phúc Âm Giăng chương 17 câu 21. Nói cách khác, khi mọi người nhìn thấy những việc quyền năng Đức Chúa Giêsu đã thực hiện thì cũng như đang nhìn thấy Đức Chúa Trời thực hiện. Vì Đức Chúa Cha ở trong Đức Chúa Con, cả hai hiệp nhất. Lời phán của Đức Chúa Giêsu nhắc nhở cho chúng ta nhiều điều thật quý báu. Đức Chúa Giêsu từng khuyên con dân Ngài phải cứ luôn ở trong Chúa, khăng khít không rời như nhánh nho dính vào gốc nho. Có như thế thì đời sống mới kết quả luôn. Theo Phúc Âm Giăng chương 15, Ngài để lại tấm gương về sự vâng phục trọn vẹn Đức Chúa Trời, làm mọi việc như Cha đã làm. Chúng ta tự hỏi chính mình rằng mọi việc chúng ta đã làm có giống với những điều Đức Chúa Trời đã làm trong sự thánh khiết, công bình và yêu thương không? Sứ đồ Giăng đã dạy: "Ai nói mình ở trong Ngài thì cũng phải làm theo như chính Ngài đã làm." Theo thư Giăng thứ nhất chương 2 câu 6. Thế nhưng mặc dù được gọi là con của Đức Chúa Trời, nhưng chúng ta lại có cách sống thù nghịch với thập tự giá, chẳng bày tỏ đời sống giống như Cha kính yêu của chúng ta ở trên trời. Đức Chúa Trời là công bình, nhưng chúng ta vẫn thường cư xử bất công với anh em cùng đức tin lẫn người chưa tin. Nhiều khi chúng ta vẫn dùng địa vị, tiền bạc để giành lấy những điều ưu tiên, lợi ích hơn người khác, thậm chí tước đoạt cả lợi ích của người khác. Đức Chúa Trời yêu thương, và chúng ta đã biết lời dạy. Chúng ta đã nhận nơi Ngài điều răn này: "Ai yêu Đức Chúa Trời thì cũng phải yêu anh em mình." Theo thi dân thứ nhất chương 4 câu 21. Thế nhưng chúng ta vẫn sống với nhau như kẻ thù. Chúng ta không quên lời dạy: "Nếu ai có của cải đời này, thấy anh em mình đương cùng túng mà chặt dạ, thì lòng yêu mến Đức Chúa Trời thể nào ở trong người ấy được?" Theo thi dân nhất chương 3 câu 17. Nhưng chúng ta vẫn thường thờ ơ trước những sự thiếu thốn, khốn khổ của anh em, những người xung quanh, vân vân. Ước mong đời sống chúng ta noi gương Đức Chúa Giêsu làm mọi việc như lời Cha kính yêu đã dạy và vâng phục Ngài cách trọn vẹn. Câu hỏi thứ hai: những việc quyền năng Đức Chúa Giêsu thực hiện là gì và với mục đích ra sao? Việc quyền năng nào Chúa đã làm trên cuộc đời của bạn? Trong suốt những năm tháng Đức Chúa Giêsu thực hiện sứ mạng trên đất, các sách Phúc Âm đã ký thuật nhiều việc quyền năng Chúa làm, như chữa lành mọi tật bệnh, đuổi tà ma, dẹp yên bão tố, gọi người chết sống lại. Những việc quyền năng ấy bày tỏ Cha yêu con và ban quyền năng cho con. Những gì Đức Chúa Giêsu thực hiện, trước nhất để bày tỏ chính Ngài là Đấng được Đức Chúa Trời sai đến thế gian, là con yêu dấu trong lòng Cha. Khi mọi người được nhìn thấy việc quyền năng của Chúa Giêsu đã làm thì phải kinh ngạc, vì biết rằng những việc này không đến từ khả năng của con người, nhưng chắc chắn Đấng thực hiện những việc lớn lao ấy phải đến từ Đức Chúa Trời. Không dừng lại ở đó, Đức Chúa Giêsu còn khiến kẻ chết sống lại và ban sự sống cho người tin Ngài, cùng đoán xét toàn thế gian. Theo Phúc Âm Giăng chương 5 từ câu 21 đến câu 22. Tóm lại, Những việc quyền năng mà Đức Chúa Giêsu đã nêu là những việc chỉ có Đức Chúa Trời mới có quyền thực hiện. Chúa Giêsu có thể làm những điều mà chỉ có Đức Chúa Trời mới làm được, như ban sự sống, quyền phán xét, chứng tỏ Ngài chính là Đức Chúa Trời thành người. Vì thế, khi công bố với người Giu-đa điều này, đồng nghĩa với lời khẳng định Chúa Giêsu với Cha là một. Ngài thật là Đức Chúa Trời, đã được Cha yêu thương sai xuống thế gian để cứu chuộc nhân loại, trong đó có chúng ta. Được Chúa cứu chính là việc quyền năng lớn lao nhất Chúa đã làm trên cuộc đời bạn và tôi. Hallelujah, tạ ơn Chúa. Câu hỏi thứ ba, vì sao ai không tôn kính con là không tôn kính Cha? Bạn nhận được sự dạy dỗ như thế nào khi học biết lẽ thật này? Trong câu 28, người Pharisee muốn tìm giết Đức Chúa Giêsu vì hai tội trọng họ gán cho Ngài. Thứ nhất là vi phạm ngày Sa-bát. Thứ hai là dám tỏ mình bằng Đức Chúa Trời khi gọi Đức Chúa Trời là thân phụ. Nhưng những việc Đức Chúa Giêsu thực hiện khẳng định rõ ràng Ngài thực sự bình đẳng với Đức Chúa Trời. Điều thật quan trọng trong lời kết luận của Đức Chúa Giêsu trong câu 23, đặng ai nấy đều tôn kính con, cũng như tôn kính Cha vậy. Ai không tôn kính con, ấy là không tôn kính Cha, là đấng đã sai con đến. Những việc quyền năng Đức Chúa Giêsu thực hiện để mọi người nhìn biết và tôn kính Ngài như tôn kính Cha, bởi vì Đức Chúa Trời sai Đức Chúa Giêsu đến thế gian. Những người Giu-đa và các lãnh đạo tôn giáo thời bấy giờ dưới lớp vỏ bọc tôn kính Đức Chúa Trời, nhưng lại chẳng nhìn biết Đức Chúa Giêsu, chẳng tôn kính con, ngược lại còn tìm phương để giết Chúa vì cho rằng Ngài đã vi phạm luật pháp Đức Chúa Trời qua việc chữa lành người bại trong ngày Sa-bát, lại xem mình bằng với Đức Chúa Trời. Vậy thì lời kết luận của Đức Chúa Giêsu trong câu 23 chính là lời buộc tội Ngài dành cho người Giu-đa. Họ không có quyền buộc tội Ngài, nhưng người có quyền định tội thế gian chính là Đức Chúa Giêsu, bởi vì Cha cũng chẳng xét đoán ai hết, nhưng đã giao trọn quyền phán xét cho con. Câu 22, tội trọng họ phạm là không tôn kính Đức Chúa Trời vì họ đã không tôn kính Đức Chúa Giêsu. Chúa Giêsu đã phán với các môn đồ sau khi Ngài sống lại rằng: lòng các ngươi chớ hề bối rối, hãy tin Đức Chúa Trời, cũng hãy tin Ta nữa. Theo Phúc Âm Giăng chương 14 câu 1. Lời phán này cũng dành cho mỗi chúng ta: hãy tin Đức Chúa Trời và tôn kính Ngài, đồng thời cũng hãy tin Đức Chúa Giêsu và tôn kính Ngài như tôn kính Đức Chúa Cha, vì Chúa Giêsu với Cha là một. Bài học Kinh Thánh theo Phúc Âm Giăng chương 5 từ câu 18 đến câu 23 đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 27 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt. Tiếp con trời, bầu trời vạn vật hòa thiên, bầu trời vạn vật hòa thiên, trời đã hết xương ca kinh khen của mình. Phước cho nhân loại chùa này bài trì, muôn dân nâu ca hoan hỷ, hai đạo sơn hà trôi ban ca kỳ. Đồng hoa vẫn đều mừng vui, đồng hoa vẫn đều mừng vui, hoa cổ thanh ca hỷ hơn muôn đời. Chúa đến từ diệt thiên bình tận ất lê không xanh trên đất, Chúa đến đêm lại xuôi phước chân thần, tràn ngập mọi vùng hoa ương, tràn ngập mọi vùng hoa ương, nguyện rủa biên ra phước âm thiên thượng, lễ chay nhật lành Chúa đêm cai trị, làm cho muôn dân cai trị thấy rõ chính nghĩa chỉ vì lòng đại từ Ngài là.